Tiên Quốc Đại Đế, chương 434, kinh chiếu khí phách vô song, góc truyện audio.com, Hoàng có thể cảm nhận được huyết mạch của Diêm Thị, điều này cũng là nguyên nhân Hoàng tìm thấy Diêm Xuyên đầu tiên. Ban đầu ai cũng không cảm thấy điều này có vấn đề gì. Nhưng một khắc này, phần liên hệ này lại khiến Hoàng sợ hãi. Diêm tự tại đã giết chết phụ thân của mình, nếu là như vậy, phụ thân thi triển bí pháp liên hệ mình và huyết mạch Diêm Thị, không phải đã nói rõ phụ thân hận huyết mạch Diêm Thị thấu xương. Phụ thân muốn cho mình đuổi tận giết tuyệt huyết mạch Diêm Thị. Báo thù cho phụ thân, trong lúc nhất thời Hoàng cảm thấy có chút không thở nổi. Nàng gắt gao nhìn về phía kinh chiếu, Diêm tự tại, đúng là Diêm tự tại. Mắt Hoàng đỏ lên, kinh chiếu nhìn Hoàng, thản nhiên nói, ta không cần thiết phải nói dối ngươi. Nhà đầu tuy rằng năm đó, ngươi luôn nhằm vào ta, nhưng ta không trách ngươi. Sau đó có việc gì có thể tới tìm ta bất kỳ lúc nào. Kinh chiếu nói dối. Không cần thiết, với địa vị thực lực của kinh chiếu bây giờ căn bản khinh thường hành vi nói dối này. Đúng là Diêm tự tại sao? Mình thật sự phải giết Diêm Xuyên sao? Thù cha, không đội trời chung. Trường đao vung lên, Hoàng chỉ đao về Diêm Xuyên đang đứng cách đó không xa. Sắc mặt Bạch Đế Thiên trầm xuống định bước ra. Mặc Vũ Hề cũng khẩn trương muốn chắn ở trước mặt Diêm Xuyên. Diêm Xuyên dùng tay kéo Mặc Vũ Hề ra. Bạch Đế Thiên, ngươi tránh ra. Diêm Xuyên mở miệng nói. Bạch Đế Thiên nhíu mày, gật đầu một cái. Sau đó hắn tránh đường cho Diêm Xuyên. Hoàng cầm trường đao quay về phía Diêm Xuyên. Diêm Xuyên ngưng trọng nhìn về phía Hoàng. Vô số tu giả xung quanh đều nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ. Giờ phút này cho dù là kinh chiếu cũng tỏ ra hứng thú nhìn bọn họ. Diêm Xuyên có siêu cấp thần thông. Việc này kinh chiếu đã biết từ lâu. Hậu nhân của Diêm tự tại. Hoàng, con gái của Đao Ma. Hai người này muốn đánh nhau tới mức một trong hai người phải chết sao? Hoàng nhìn Diêm Xuyên, trong mắt đỏ ửng, sắc mặt lại cực kỳ đau khổ. Tại sao lại là ngươi? Trong giọng nói của Hoàng lộ vẻ đau đớn, từng cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc ngắn của Hoàng, càng khiến sắc mặt của Hoàng thêm dữ tợn. Hít sâu một cái, Diêm Xuyên lắc đầu nói, ta không có giết phụ thân ngươi, không phải Diêm Xuyên giết, từ trước đến nay Diêm Xuyên chưa từng động thủ, đây là sự thật không thể chối cãi, nhưng Diêm Xuyên lại là hậu nhân của Diêm tự tại. Nhìn chằm chằm Diêm Xuyên, trong mắt Hoàng lóe ra một tia lệ khí. Nhưng lệ khí hiện ra trong chớp mắt không biết đã bị loại tâm tình nào chôn vùi. Nhưng lệ khí vừa chôn vùi lại xuất hiện, hình thành một luồng thổi qua vị trí Diêm Xuyên. Góc áo của Diêm Xuyên thoáng dao động, nhưng Diêm Xuyên vẫn không nhúc nhích. Phụ thân, ta làm sao đến được đây? Con là kết quả tình yêu của ta và mẫu thân con. À nha, phụ thân, râu mép của phụ thân đâm ta bị đau rồi. Ôi, phụ thân lập tức bôi thuốc. Tiểu bảo bối, phụ thân ta đã 3 tuổi, năm ngoái ta là tiểu bảo bối, bây giờ ta đã là đại bảo bối rồi, được đại bảo bối, ha ha, vậy phụ thân, vừa rồi phụ thân nói tình yêu là gì vậy? Text được lấy tại truyện phun, yêu chính là yêu, giống như ta yêu mẫu thân ngươi yêu ta. Vì sao mẫu thân lại yêu phụ thân? Không vì sao cả, chỉ là yêu thôi, nhưng ta không hiểu, sau này con sẽ hiểu, không ta muốn biết bây giờ. Được rồi, yêu một người, chính là ngươi. Góc truyện audio.com, chịu hy sinh tất cả vì người đó. Ta không hiểu, ôi, ha 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 ha. Mắt Hoàng không tự chủ đã trở nên ẩm ướt, trường đao chỉ vào Diêm Xuyên, toàn thân Hoàng đều đang run rẩy. Thù giết cha không đội trời chung, ta sẽ giết ngươi, ta sẽ tiêu diệt bộ tộc Diêm Thị. Hoàng quay về phía Diêm Xuyên lạnh giọng nói, a, Hoàng ngửa hét dài một tiếng. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt xung quanh Hoàng xuất hiện hàng ngàn hàng vạn đao khí. Đao khí trực tiếp phá cửu tiêu, mang theo một cỗ tâm ý băng hàn lạnh lẽo. Vù vù, Hoàng đạp không trung, hàng ngàn hàng vạn đao khí vờn quanh người nàng cuồn cuộn tiến về phía tây, lưu lại từng trận cương phong thổi về bốn phía. Tu giả khắp nơi đều cảm thấy mờ mịt không hiểu, Diêm Xuyên lại khẽ cau mày, thở dài. Kinh chiếu suy tư, nhưng cũng không hề để ý lâu. Trong khi vô số tu giả vẫn cực kỳ mờ mịt nhưng sau khi Hoàng rời khỏi, lực chú ý của tất cả mọi người lại tập trung trên người kinh chiếu. Dù sao, kinh chiếu mới là nhân vật chính của ngày hôm nay. Kinh chiếu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Viên thiên cương, kinh chiếu bỗng nhiên mở miệng kêu lên. Kinh chiếu vừa mở miệng, hư không trước mặt dường như rung chuyển. Phía trên hư không rung chuyển, bỗng nhiên chậm rãi xuất hiện một hình ảnh. Trong hình ảnh, một nam tử áo bào trắng đang đứng trước mặt một khối đá lớn. Thánh chủ tất cả đã thỏa đáng, chỉ đợi thánh chủ ra lệnh một tiếng. Viên thiên cương cung kính thi lễ nói. Kinh chiếu gật đầu một cái. Thiên hạ vạn tông nghe lệnh. Kinh chiếu bỗng nhiên quát lạnh một tiếng. công đức biển mây đại chiêu bỗng nhiên bắt đầu run rẩy mãnh liệt. Đồng thời, trong nháy mắt giọng nói của Kinh Chiếu dường như phóng ra khắp thiên hạ. Trong lúc nhất thời, tất cả tông chủ các tông các phái trong thiên hạ đều sợ hãi ngẩng đầu. Giọng nói này giống như sấm sét từ cửu thiên đến, khiến người như muốn điếc tai. Khí thế của Kinh Chiếu theo giọng nói này, trong nháy mắt truyền khắp thiên hạ. Gần như tất cả cường giả trong thiên hạ đều đột nhiên cảm nhận được một áp lực lớn đè xuống. Không chỉ trong phạm vi của Đại Chiêu, tất cả Đông Thần Châu, Nam Đại Thần Châu, gần như tất cả địa phương đều chịu áp lực khổng lồ này. Tại Thánh Địa Thần Tông, Mộng Hồng Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đây là khí tức của Kinh Chiếu sao? Không phải nàng đang ở Đông Thần Châu sao? Mộng Hồng Anh cả kinh kêu lên. Tại Thiên Cơ Tông, một đám lão già tóc trắng, ngẩng đầu nhìn lên trời. Thiên Nữ đứng bên cạnh, giọng nói của Kinh Chiếu, thật cường đại, Thiên Nữ chậm chạp tự nói với mình. Tại Thánh Địa Vạn Phật, một đám hòa thượng đứng bên trên một sân màu vàng kim, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Khí thế của Kinh Chiếu, nàng mạnh tới mức nào? Một hòa thượng trầm giọng nói, tại Thư Viện Cự Lộc Quang Minh Giới, Mạnh Lăng Thiên dẫn theo Đông Phương Chính Phái, đám người Mạnh Dung Dung, đứng ở Quang Minh Giới, nhìn về phía trên bầu trời. Các nàng thực sự quá mạnh mẽ, ngay cả Quang Minh Giới chúng ta cũng phải rung lên, Đông Phương Chính Phái mờ mịt nói. Các nàng sao, mọi người, Mạnh Lăng Thiên cũng cổ quái nhìn đệ tử cực phẩm Đông Phương Chính Phái này. Kinh Chiếu kêu lên một tiếng, tất cả cường giả Vạn Tông trong thiên hạ đều dừng lại. Đại Chiêu làm chuyện thiên địa, Vạn Tông nghe lệnh, Phàm Tông môn tu tích âm đức cống hiến một nửa công đức. Mau chóng cống hiến, gocchuyenaudio.com, bản tôn chỉ cho các ngươi một canh giờ. Kinh Chiếu trầm giọng mở miệng nói, thiên hạ thật sự xôn xao. Ra lệnh một tiếng, tất cả tông môn trong thiên hạ tu tích âm đức đều phải giao ra một nửa công đức sao? Cái này đâu chỉ là bá đạo, đây căn bản là đối địch với toàn thiên hạ cách chương.